cùng đọc truyện hôm nay. Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những Tập Hồi Ký của chị Nữ Tu Maria Lucia do Linh Mục Louis Condra phụ trách hồ sơ xin phong châm phước cho Francisco và cha chúng ta, do Hội Thông Điệp Đức Mẹ chuyển dịch. Qua các dòng đọc: Hồng Vân,
Nguyễn Phan,
Tuyết Trang,
Thu Hòa,
Dominic Tích và Quốc Đồng.
Hồi ký thứ hai. Vị linh hướng đầu tiên của Lucia.
Con nghĩ là trong vòng tháng này, Linh Mục Tiến sĩ Formingao đã tới chất vấn con lần đầu tiên. Cha đã tra hỏi rất nghiêm ngặt và cặn kẽ. Con rất thích cha, vì Ngài đã nói với con rất nhiều về việc tập luyện các nhân đức và dạy con nhiều cách thực hành. Cha đã cho con coi hình thánh nữ Annette và kể chuyện thánh nữ đã tự đạo như thế nào. Cha cũng khuyến khích con nên noi gương thánh nữ. Cha tiếp tục đến chất vấn con mỗi tháng, và lần nào trước khi chấm dứt, cha cũng khuyên răn con nhiều điều, đã giúp con rất nhiều về mặt tâm linh. Một hôm cha nói với con rằng,
con ơi, chắc là vì con yêu mến Chúa nhiều, nên Chúa đã trả lại cho con rất nhiều yêu thương và ân sủng.
Những lời này đã gây một ảnh hưởng mạnh mẽ trong linh hồn con. Vì từ đó trở đi, con đã tập thói quen luôn luôn nói với Chúa rằng,
lạy Chúa, con yêu mến Chúa, để cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho con.
Con rất yêu thích lời nguyện ngắn này. Vì thế, con đã dạy lại cho cha sinh ta và anh của em, và nó cũng in sâu trong tim các em. Cho nên có khi, giữa những lúc đang chơi các trò chơi vui nhộn, cha xin ta liền hỏi,
chị không quên nói với Chúa là chị yêu mến Chúa nhiều vì những ân sủng Chúa đã ban cho chúng ta đó chứ.
Bị giam ở nhà tù Oren.
Trong lúc đó, ngày 13 tháng 8 đã tới. Ngay từ chiều hôm trước, dân chúng lũ lượt từ bốn phương kéo về. Họ muốn gặp và hỏi han chúng con, cũng như nhắn gửi những lời cầu nguyện để chúng con có thể dâng lên Đức Mẹ giùm họ. Giữa những đám người như vậy, chúng con như những trái banh trong bàn tay bọn con trai đang đùa giỡn với nhau. Chúng con bị giành giật, lôi kéo bên này, chuyển qua bên kia không ngừng. Mọi người khi hỏi chuyện đã không cho chúng con có cơ hội để trả lời ai. Giữa những sự lộn xộn như vậy, ông thị trưởng ra lệnh xuống đòi con tới nhà cô, nơi ông đang đợi. Khi con đến nơi thì đã thấy ông đang ở trong phòng hai em họ của con. Ông thẩm vấn chúng con ngay tại đó, và với những cố gắng mới, ông bắt chúng con phải khai bí mật ra và hứa sẽ không trở lại đồi Cova da Igia nữa. Khi không được như ý, ông liền ra lệnh cho bố và giường của con đem chúng con tới nhà cha xứ. Ông sẽ không dám ngưng ở đây để kể lại cho đức cha nghe về tất cả những gì đã xảy ra trong lúc chúng con bị giam cầm, vì Ngài đã biết tất cả rồi. Giống như lần trước, con đã trình bày cùng đức cha điều làm cho con cảm thấy đau đớn và khổ sở nhất trong dịp này, là sự kiện con cảm thấy hoàn toàn bị gia đình bỏ rơi, và hai người em họ của con cũng đã cảm thấy như vậy. Sau cuộc hành trình hoặc lần bị giam cầm này, vì con đã không biết gọi nó là điều gì, con được trở về nhà, hay như con còn nhớ, có lẽ là ngày 15 tháng 8. Để mừng sự trở về của con, bố mẹ liền cho con dẫn đàn chiên ra đồng cỏ. Cô dưỡng con muốn con của họ ở nhà với họ. Vì thế, họ đã cho anh Joan của các em đi thế. Bởi vì đã trễ, chúng con chỉ quay quẩn trong vùng đất của thôn xóm mình thôi, nơi đó gọi là Valenhof. Điều kế tiếp xảy ra như Đức Cha đã rõ, vì thế con cũng không ngừng tại đây để kể lại việc đó. Một lần nữa, Đức Trinh Nữ đã khuyên chúng con hãy tập sự hãm mình và kết thúc với những lời sau.
Hãy cầu nguyện thật nhiều, và làm việc hy sinh cho những kẻ tội lỗi. Có rất nhiều linh hồn phải xa hỏa ngục, vì không có ai hy sinh và cầu nguyện cho họ.
Đang đi dọc đường cùng với bầy chiên, thì con tìm thấy một đoạn dây thừng đã rớt từ một xe bò. Con nhặt lên và để đùa nghịch. Con quấn chặt nó vào cánh tay. Sau một lúc, con cảm thấy sợi dây làm con đau đớn. Con nói với hai em.
Coi nè, sợi dây này làm chị đau đây nè. Mình có thể cột sợi dây này ngang lưng và dâng Chúa sự hy sinh này.
Tội nghiệp, hai em đã vui mừng chấp nhận lời con đề nghị. Chúng con liền chia sợi dây thành ba khúc, bằng cách trải nó trên một phiến đá, và lấy một cục đá sắc cạnh để làm dao chặt. Không biết có phải vì độ dày, hoặc vì sự nhắm nhố sần sùi của sợi dây, hoặc vì đôi khi chúng con cột nó quá chặt. Nhưng việc hãm mình này thường gây cho chúng con rất nhiều đau đớn. Đôi khi, cha sinh ta đã không cầm được nước mắt, vì dây này đã làm em đau đớn. Mỗi lần con thúc giục em cởi nó ra, em liền trả lời rằng, không đâu, em muốn dâng hy sinh này lên Thiên Chúa, để đền tà cho những người tội lỗi được ơn quán cải. Một hôm khác, chúng con chơi giỡn bằng cách bứt những cây nhỏ mọc trên bờ tường và ấn nó xuống bàn tay để nghe tiếng nó nổ lớp bớt. Trong lúc cha sinh ta bứt những cây này, em đã hái được vài cây tầm ma, lá có gai nhọn sắc và chích vào tay em. Khi nắm chặt trong tay, em thấy nó làm em đau, em liền nói,
coi này, mình có thể dùng cách này để hành xác được nè.
Từ lúc đó, chúng con thường dùng cây tầm ma này để đánh vào chân, hầu chúng con được dâng lên Chúa thêm một việc hy sinh nữa. Nếu con không lầm, thì cũng cùng trong tháng này, chúng con đã có thói quen cho những trẻ em nghèo phần ăn trưa của chúng con như đã kể cho Đức Cha nghe khi nói về cha sinh ta. Cũng trong cùng tháng này, mẹ con bắt đầu cảm thấy được bình an hơn một chút. Mẹ nói rằng,
nếu chỉ thêm một người nữa, nói rằng họ cũng đã trông thấy điều gì, thì có thể tôi sẽ tin. Nhưng đằng này, cứ một đám đông người như vậy, mà chỉ có ba đứa chúng nó, nói đã nhìn thấy thôi.
Tháng trước đó, có một số người nói là họ đã nhìn thấy nhiều điều khác nhau. Một vài người đã được thấy Đức Mẹ, một vài người khác đã thấy những dấu lạ khác biệt của mặt trời, và cứ như thế. Mẹ con tuyên bố.
Hồi trước, tôi đã nghĩ rằng nếu có một người nào khác được thấy điều gì, thì tôi sẽ tin. Nhưng bây giờ, rất nhiều người nói đã thấy điều này điều nọ, nhưng tôi vẫn không tin được.
Bố con lúc đó cũng bắt đầu binh vực con, và đối với những ai la mắng con, bố con hay nói rằng,
chúng ta không biết được điều đó có phải là thật hay không, nhưng chúng ta cũng không cảm biết được điều đó là một sự giả dối.
Rồi đến việc cưu dưỡng con, vì mệt mỏi với những người tiếp tục tìm đến đòi gặp và nói chuyện với chúng con, nên đã bắt đầu kêu người con khác là Gioan đi chăn chiên thế cho hai em của mình. Còn chính họ thì ở nhà với Jacinta và Francisco. Sau đó ít lâu, họ đã bán cả đàn chiên đi. Vì không thích đi với bất cứ ai khác, nên con bắt đầu dắt chiên ra đồng một mình. Như con đã kể với đức cha, lúc ở đồng cỏ gần nhà, anh em Jacinta liền tới với con. Và lúc con đến những đồng cỏ xa hơn, hai em đến đợi con trên đường về. Con có thể nói rằng đây là những ngày thực sự vui vẻ của con. Một mình ở giữa đàn chiên, mặc dù tận trên những đỉnh đồi cao hay ở sâu dưới thung lũng, con đã suy niệm về những cảnh đẹp đẽ của thiên đàng và cảm ơn Chúa nhân từ đã ban cho con bao nhiêu hồng ân. Khi tiếng của một trong các chị con vang lên trong thinh vắng, gọi con về để nói chuyện với một người nào, hoặc là có ai đến tìm gặp con, thì con cảm thấy hơi khó chịu. Và an ủi duy nhất của con lúc đó là được dâng lên Chúa thêm một sự hy sinh nữa. Một hôm, có ba người đàn ông đến nói chuyện với chúng con. Sau khi tra hỏi xong, điều mà chúng con không thích tí nào, họ nói trước khi ra về.
Các cháu hãy quyết định khai những bí mật này ra, nếu không, ông thị trưởng sẽ lấy mạng các cháu.
Cha sinh ta, mặt sáng lên mừng rỡ và không cần che giấu điều đó, em nói ngay.
Tốt lắm, cháu rất yêu mến Chúa và Đức Mẹ, như thế là cháu sắp gặp được các ngài rồi.
Người ta đồn rằng ông thị trưởng sẽ giết chúng con thật. Điều này khiến cho một người dì của con đã lập gia đình và hiện cư ngụ tại Kha Sát đã đến nhà dụng ý đem chúng con đến ở với dì. Bà giải thích,
dì sống ở một thị trấn khác, vì thế ông thị trưởng này sẽ không làm gì được các cháu ở đó.
Nhưng kế hoạch của dì đã không được thực hiện vì chúng con không muốn đi, nên đã trả lời dì.
Họ có giết chúng cháu thì cũng vậy thôi, chúng cháu sẽ được lên thiên đàng.
Ngoài những gì con đã kể, Đức Mẹ đã nói với chúng con hôm đó rằng,
Thiên Chúa rất hài lòng vì những hy sinh của các con, nhưng Ngài không muốn các con thắp dây thừng khi đi ngủ. Các con chỉ nên thắp 3 ngày thôi.
Khỏi cần nói, chúng con vâng theo lời Chúa tức khắc. Hình như là tháng trước đó, Chúa đã có ý định sẽ ban một dấu lạ. Nên mẹ con hết sức hy vọng rằng hôm đó, những dấu hiệu được ban sẽ rõ ràng và minh bạch hơn. Tuy nhiên, Chúa nhân từ có lẽ muốn cho chúng con có thêm cơ hội dâng hy sinh lên Ngài. đã không cho một tia sáng vinh quang nào của Ngài xuất hiện hôm ấy cả. Mẹ con mất niềm tin thêm một lần nữa, và những hành hạ ở nhà lại bắt đầu trở lại. Mẹ đã có rất nhiều lý do để bực mình. Đội Cova da Igia đã hoàn toàn thất thu. Không những nó không còn là một đồng cỏ tươi tốt cho đàn chiên của chúng con, mà nó cũng không còn cho chúng con rau trái trồng tại đó nữa. Thêm vào đó, mẹ con gần như sắc tính, như mẹ thường nói. Tất cả những gì xảy ra đều là do ảo giác điên khùng và trí tưởng tượng của trẻ con. Một người chị của con đã không làm được việc gì khác ngoài việc phải đi gọi con về và thay con chăn chiên để con trả lời cho những người đến tìm gặp và hỏi chuyện con. Những thời giờ phung phí như vậy không có nghĩa gì đối với một gia đình giàu có, nhưng đối với chúng con là những người phải lao động để sinh sống, nên đã trở thành một gánh nặng. Sau đó một thời gian, mẹ con buộc phải bán đàn chiên đi. Điều này gây thiệt hại không ít cho mức thu nhập của gia đình con. Mọi người đều cho rằng đó là do lỗi của con. Và trong những giây phút nguy kịch, đã chút hết lên đầu con. Con hy vọng Chúa nhân từ nhận tất cả những điều này của con, vì con đã dâng tất cả lên cho Ngài, luôn luôn với tâm hồn vui vẻ, để có thể dâng chính mình con làm của lễ hy sinh lên Chúa và cho các linh hồn tội lỗi. Về phần mẹ con, mẹ đã nhận tất cả với một tinh thần chịu đựng và kiên nhẫn anh hùng. Nếu mẹ có trừng phạt hoặc đánh đập con, thì cũng bởi vì mẹ nghĩ là con đã nói dối. Mẹ hoàn toàn nhận chịu những thánh giá mà Chúa gửi đến. Và đôi khi mẹ đã nói,
có phải đây là những việc Chúa làm để trừng phạt tội lỗi của con không? Nếu thế, thì xin chúc tụng Chúa. Tinh thần hy sinh của Lucia.
Một hôm, một người hàng xóm, không biết vì lý do gì, đã nói rằng một người đàn ông nào đó đã cho con tiền. Mặc dù con không nhớ rõ số tiền đó là bao nhiêu. Không chần chờ, mẹ liền kêu con và hỏi về số tiền đó ngay. Khi con thưa rằng con không có nhận tiền của ai, mẹ liền dùng đến cán chổi để ép buộc con phải đưa cho mẹ số tiền đó. Sau khi con bị một trận đòn nên thân, chị Carolina cùng với một người bạn khác trong xóm tên là Virginia liền vô can. Cả hai nói là họ đã có mặt trong buổi thẩm vấn và đã không thấy ông đó đưa gì cho con cả. Nhờ sự cản ngăn của các chị, con đã lẻn ra được chỗ giếng nước thân yêu. Và tại đó, con đã dâng thêm một hy sinh nữa lên Chúa nhân lành.
Người khách cao lớn.
Nếu con không lầm, thì cũng cùng trong tháng này, có một anh thanh niên tìm đến nhà con. Anh rất to lớn, nên con run lên vì sợ hãi. Khi con thấy anh ta phải khom lưng để chui qua khung cửa vào tìm con. Con đã nghĩ chắc đó là một người Đức. Vào thời đó đang có chiến tranh, những người lớn thường dọa cho con nít sợ khi nói rằng,
coi chừng người Đức đến giết con bây giờ.
Vì thế, con nghĩ là giờ chết của con đã đến. Anh đó cũng thấy vẻ sợ hãi của con. Anh liền tìm cách trấn an con. Anh đặt con ngồi trên lòng anh và hiền lành hỏi chuyện con. Khi hỏi xong, anh liền xin phép mẹ cho con dẫn anh tới chỗ Đức Mẹ hiện ra và cùng cầu nguyện với anh ấy. Mẹ cho phép và chúng con ra đi. Nhưng dọc đường, con run sợ vì chỉ có một mình con với người lạ mặt này. Nhưng con tìm lại được bình an với ý nghĩ rằng, nếu người ấy có giết con, thì con sẽ được gặp Chúa và Đức Mẹ. Khi đến nơi, anh quỳ xuống và yêu cầu con cùng lần chuỗi với anh để xin Đức Mẹ ban cho anh một ơn đặc biệt. Đó là cho anh cưới được cô gái trẻ mà anh quen biết. Con nghĩ về ơn anh đang xin và thầm nhủ rằng,
nếu cô gái đó cũng sợ anh như con đang sợ, thì cô ấy sẽ không bao giờ bằng lòng.
Khi lần chuỗi xong, anh thanh niên tử tế này đã đi với con gần hết quãng đường về nhà, và chia tay thân mật sau khi nhắc lại ý nguyện của anh cho con nghe. Con liền chạy một mạch tới nhà cô, mà lòng vẫn sợ là anh ấy có thể đổi ý và quay trở lại. Con rất ngạc nhiên vì vào ngày 13 tháng 10, sau khi Đức Mẹ hiện ra, tự nhiên thấy mình đang ở trên tay của anh thanh niên này, và đi băng qua đầu của những người khác. Điều này chắc chắn đã làm vừa lòng những người hiếu kỳ đang muốn nhìn thấy mặt con. Một hồi sau, chàng thanh niên tốt bụng này, vì không thể thấy được đường đi đã vấp ngã. Con không bị té xuống đất vì đã rớt trên đám người đang chen lấn ở chung quanh. Liền lúc đó, những người khác liền chụp lấy con, và chàng thanh niên đó đã biến mất. Sau một thời gian, con lại thấy anh ta, nhưng lần này, anh đi cùng với người thiếu nữ con đã nói trên đây, mà bây giờ là vợ của anh. Anh trở lại để cảm ơn Đức Trinh Nữ về ân lành anh đã nhận được, và xin Đức Mẹ chúc lành cho tương lai của họ. Chàng thanh niên này hiện giờ là bác sĩ Carlos Mendez ở thành Torres Novas.
Ngày 13 tháng 10.
Kính thưa Đức Cha, bây giờ là ngày 13 tháng 10. Đức Cha biết rõ tất cả những gì đã xảy ra trong ngày hôm đó rồi. Trong tất cả những lời mẹ nói trong lần hiện ra này, có một câu đã in sâu vào tâm hồn con. Đó là lời yêu cầu sau đây của mẹ Thiên Quốc.
Đừng làm mất lòng Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta nữa, vì Ngài đã bị xúc phạm quá nhiều.
Thật là một lời phàn nàn đáng yêu, một lời yêu cầu dịu dàng. Ai sẽ cho con quyền làm cho những lời này vang dội khắp thế giới, để cho tất cả con cái của mẹ Thiên Quốc chúng ta đều nghe được tiếng nói của mẹ. Người ta đồn rằng chính quyền sẽ cho nổ một quả bom gần chỗ chúng con tụ họp để cầu nguyện ngay lúc Đức Mẹ hiện ra. Điều này không làm cho con sợ hãi chút nào. Con đã nói cho hai em nghe, chúng con đều sung sướng kêu lên.
Thật là tuyệt diệu. Nếu chúng ta được ban ơn lên thiên đàng cùng với Đức Mẹ ngay tại chỗ đó.
Bố mẹ con, tuy vậy rất sợ hãi, và cũng là lần đầu tiên hai ông bà muốn cùng đi với con. Bố mẹ nói rằng, nếu con gái của họ sẽ phải chết, họ cũng muốn sẽ được chết theo. Bố liền nắm tay con đi tới chỗ hiện ra. Nhưng khi Đức Mẹ bắt đầu hiện ra, con đã không để ý gì tới bố nữa, cho đến khi con trở về với gia đình tối hôm đó. Chiều hôm đó, con đã ở cùng với hai em. Chúng con giống như những vật lạ mà quần chúng đang muốn gặp và quan sát. Tối đến, con đã mệt nhừ sau khi phải trả lời nhiều câu hỏi và nhiều lần chất vấn. Điều này cứ tiếp diễn không ngừng, ngay cả khi trời đã khuya. Một số người vì không thể hỏi chuyện con ngày hôm đó, đã ở lại đến ngày hôm sau để chờ tới phiên họ. Một số người cũng cố gắng hỏi con vào buổi tối, nhưng vì quá mệt mỏi, con đã thiếp ngủ ngay trên nền nhà. Cảm ơn Chúa, con đã không biết tí gì về vấn đề tự trọng hoặc tự ái, nên con đã thoải mái đối xử với mọi người, cũng như đối với bố mẹ con vậy. Ngày hôm sau, hoặc nói đúng hơn vào những ngày sau đó, những cuộc hỏi han vẫn tiếp tục. Hầu như mỗi ngày người ta đều đến đồi Kova Da Isia để xin mẹ thiên quốc chúng ta che chở cho họ. Ai cũng muốn gặp mấy đứa trẻ đã được nhìn thấy Đức Mẹ, muốn đặt câu hỏi và muốn lần chuỗi với chúng con. Có những lúc con quá mệt mỏi vì phải lặp lại nhiều lần cho những lời đã nói, và cũng phải cầu nguyện nhiều, nên con đã tìm lý do để từ chối và tìm chỗ ẩn tránh. Nhưng những người này cứ cố nài nỉ, và con đã phải cố gắng không ít để làm vui lòng họ. Con liền lặp lại lời nguyện quen thuộc từ tận đáy lòng.
Lạy Thiên Chúa của con xin dâng điều này vì lòng yêu mến Chúa, để đền tạ vì những xúc phạm đến trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria, cho kẻ có tội được ăn năn trở lại, và cho Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Những tập hồi ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org. Email về memaria2000@yahoo.com. Hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.